Chàng rể ma giới, chương 843, chuyện cũ và cố nhân, góc truyện audio.com, ước chừng 3 giờ sau Tinh Linh Vương, Tiên Nữ Long Đại Trưởng Lão và Trần Duệ xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả Long tộc và kỵ sĩ đều cảm thấy tâm thần chấn động, khế ước khống chế sinh mạng đều được giải trừ. Sau đó, Đại Trưởng Lão Melia tuyên bố Long Cốc và Đảo Bảo Phong chính thức hình thành quan hệ bạn bè. Đảo Bảo Phong sau này sẽ trở thành thử luyện trường cố định của Long tộc và Long kỵ sĩ. Lần này, thử luyện Long kỵ sĩ sẽ được tiến hành theo hình thức mới nhất. Quan hệ mới này khiến cho rất nhiều Long tộc bất ngờ. Mục đích lần này tới Đảo Bảo Phong là tiêu diệt Titan cự nhân và Phong Nguyên Tố Nhân ở đây, còn điều tới cả quân đoàn Griffin của Long Hoàng Đế Quốc. Kết quả cuối cùng không ngờ lại trở thành đồng minh với Đảo Bảo Phong. Tuy không hiểu Đại Trưởng Lão và Tinh Linh Vương đàm phán gì với tên Richard kia, nhưng trước mắt có thể thoát khỏi khế ước khống chế, Long tộc và kỵ sĩ đều thở phào một hơi. Quyền uy của Đại Trưởng Lão Melia trong Long tộc gần bằng Long Hoàng Payet Lisi. Kể cả Hồng Long và Kim Long, không có bất cứ một người nào nghi ngờ quyết định này. Trong khi trò chuyện, Trần Duệ hiểu rõ nguyên do Lola trốn ra khỏi nhà. Quả trốn hôn này thực sự là vô cùng cường hãn. Sau đó, cha vợ đại nhân còn tìm tới tận cửa nhà người ta để đánh loạn, thực là làm cho người nghe đổ mồ hôi hột. Xưng hiệu Tinh Linh Vương của cha vợ cũng không phải chỉ là kẻ thống trị cao nhất tại Tinh Linh tộc. Do thần linh tộc Tinh Linh thờ phụng là Nguyện Quang Nữ Thần, cho nên lịch đại hoàng giả đều là nữ tính, cho dù có xuất hiện nam tính kiệt xuất thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng trở thành Tinh Linh đế hoàng. Chỉ có cha vợ đại nhân cường đại, vì đã cống hiến cho Tinh Linh tộc một đại công mới được phong hào vương đặc thù này. Đây không chỉ nói lên địa vị và quyền uy của ngài gần nữ hoàng, mà cũng đại biểu cho vinh dự chí cao vô thượng. Trong lịch sử lâu dài của Tinh Linh tộc, Tinh Linh được phong vương có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Prince Pan Savoadizia là cường giả cấp bán thần đệ nhất trong Phỉ Thúy Lâm Hải vào mấy vạn năm trước. Thực lực của ngài uy chấn đại lục, ngài là mỹ nam tử, nghệ thuật gia, ma pháp trận đại sư chứ danh Tinh Linh tộc. Prince Pan là tình nhân trong mộng của vô số tinh linh thiếu nữ, từng được cho là đối tượng hôn phối tốt nhất của tinh linh nữ hoàng đương thời. Nhưng mà vị tinh linh cường giả này cuối cùng lại lựa chọn đối thủ cũ của mình, tiên nữ Long Melia, làm vợ. Chuyện này oanh động khắp tinh linh tộc. Prince Pan cũng vì bị trưởng lão hội xa lánh, buồn bã rời khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải. Sau này, Phỉ Thúy Lâm Hải xảy ra chuyện đại sự. Một bộ phận tinh linh đọa lạc bị ô nhiễm tín ngưỡng đã khống chế tinh linh nữ hoàng, ý đồ nhúng chàm thánh vật tự nhiên chi thủ. Thủ lĩnh của đợt nổi loạn này chính là Đại Trưởng Lão Yifilai đã bức Prince Pan rời đi. Trong lúc tinh linh tộc rơi vào tình cảnh tử vong nguy cấp, Prince Pan đã gạt bỏ hiềm khích trước kia cùng với vợ mình là tiên nữ Long, xông thẳng vào Lâm Hải, đánh chết đám tinh linh đọa lạc Yifilai. Prince Pan lấy lực lượng tự thân làm cái giá lớn để phong ấn hủy diệt lực đang xâm lấn tự nhiên chi thủ. Cũng bởi vì thế, Prince Pan được phong làm Tinh Linh Vương. Truyền kỳ anh hùng của ngài được truyền tụng cho mãi tới thế hệ tinh linh sau này. Sự tích huy hoàng của cha vợ đại nhân khiến Trần Duệ líu lưỡi mãi không thôi. Thì ra thực lực vốn có của cha vợ là bán thần, chỉ bởi góc truyện audio.com, vì cứu vớt tự nhiên chi thụ nên mới rớt về quốc độ cấp. Hơn nữa người còn bởi vì lực lượng nguyền rùa kia mà suốt đời không cách nào đột phá. Thực ra, lúc đó sau khi phong ấn xong tự nhiên chi thụ, tình trạng của Greenspan vô cùng nguy kịch, sinh mệnh lực đột nhiên rơi xuống điểm thấp nhất. Cũng may nhờ Melia thi triển bí thuật phân hưởng một nửa thọ mệnh của mình cho người yêu, nên mới giữ được tính mệnh cho tinh linh. Chuyện này làm Trần Duệ hiểu thêm được tình cảm của cha vợ và mẹ vợ, cũng mơ hồ hiểu ra vì sao tự nhiên chi thụ của Phỉ Thúy Lâm Hải lại dần khô héo. Chắc hẳn, phong ấn năm đó không thể át chế hoàn toàn nguyền rùa hủy diệt kia. Có chút chuyện Trần Duệ không thể nói ra, chỉ nói ra tên thật của mình và một số việc liên quan đến Lola. Sau khi biết con gái ở ma giới, Tinh Linh Vương và Tiên Nữ Long cũng không có biểu tình chống đối đặc biệt nào với tên con rể có thể là ma tộc này. Có thể biết tin con gái bình an đã là một chuyện vui mừng to lớn rồi. Nhờ có hội thảo nghiên cứu kỹ thuật thượng cổ phù ngữ lúc trước, Trần Duệ rất may mắn nhận được sự tán thưởng của cha vợ. So sánh ra, mẹ vợ thật không dễ đối phó. Ở thế giới trước kia, Trần Duệ từng nghe nói tới vô số chuyện xưa về mẹ vợ cùng với hiện thực lễ hỏi, điều kiện. Quả thực là muốn khóc mà, cho dù ở vị diện khác nhau nhưng một vài đặc tính vậy không thể nghi ngờ là vẫn tồn tại. Là một nữ nhân đã có chồng, mẹ vợ tự nhiên là không giống với các cô gái bình thường. Vấn đề đầu tiên của mẹ vợ nện trúng chỗ yếu hại của Trần Duệ. Người có mấy người vợ, không hổ là đại trưởng lão Long Cốc, khứu giác chính trị quả nhiên cường đại. Trần Duệ rất muốn học theo cha vợ Tinh Linh, ngây ngốc hỏi một câu gì cơ. Nhưng mà hiện thực tàn khốc không thể trốn tránh, hắn chỉ có thể hàm hồ đáp là. Không chỉ có một người, nhưng vẫn cường điệu Lola mà bảo bối nhất, mẹ vợ đại nhân hiển nhiên không hề hài lòng với đáp án này nhưng bất ngờ là không truy hỏi tận cùng, cuối cùng thì ngươi có mấy người em gái tốt mà chỉ hỏi. Lola có phải là cường đại nhất không? Vấn đề tưởng như vô hại này làm cho Trần Duệ lần đầu tiên biết được sự giảo hoạt đen tối của Melia đại nhân. Lúc đầu Trần Duệ còn không hiểu tại sao mẹ vợ lại hướng xài đao về phía huyết án hậu cung, nhưng sau đó nhớ lại tiêu chuẩn chọn rể lúc đầu của người, hắn lại dùng mình một cái. Đó mới chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủn của cha vợ và mẹ vợ với con rể thôi. Dù sao thì sau khi đi ra khỏi không gian kết giới kia, áo người nào đó ướt đẫm mồ hôi. Tổng thể ra Greenspan và Melia vẫn rất vừa lòng với chàng rể này. Hai người đều là những kẻ có kiến thức chắc tuyệt, tất nhiên đều biết muốn gom góp nguyên lực lục đại nguyên tố khó khăn thế nào. Điều này cũng có thể lý giải tại sao Trần Duệ lại liều mạng bảo vệ cho phong nguyên tố nhân. Riêng việc này đã nói nên tên con rể này rất tốt với Lola. Còn về quan hệ khác biệt chủng tộc đương nhiên không phải chướng ngại gì cả, bởi vì Tinh Linh Vương và Tiên Nữ Long cũng không phải sinh vật cùng tộc. Lần đầu bái kiến cha mẹ vợ đại nhân, con rể tiểu nhân đương nhiên không thể thiếu phần hiếu kính. Đối với một cường giả vượt qua cấp quốc độ, trừ phi là thần khí hoặc chuẩn thần khí đặc thù, chứ những trạng bị bình thường khác đã không còn ý nghĩa lớn. Suy xét đến sự kiện phong ấn năm xưa khiến Tinh Linh Vương tổn hao sinh mạng, Melia cũng phân đi nửa. Góc truyện audio.com, lượng thọ mệnh của mình, Trần Duệ dâng lên hai bình diên thọ dược tề. Lễ vật này đương nhiên làm cho hai vị đại nhân vô cùng vui mừng. Cả lễ vật có thể huyễn hóa tự do huyễn vũ sa y cũng làm mẹ vợ đại nhân mặt mày rạng rỡ. Đáng tiếc là tài liệu không đủ, nếu không hắn có thể chế tạo một kiện khinh khải giáp chuẩn thần khí để hiếu kính cha vợ đại nhân. Đương nhiên, so sánh với những lễ vật này, chuyện Trần Duệ đáp ứng thuyết phục Lola trở về thế giới nhân loại thăm cha mẹ càng làm cho Greenspan và Melia vui mừng. Do tinh không chi môn chỉ có thể để một mình Trần Duệ sử dụng mà xuyên qua không gian bình thường rất nguy hiểm. Cho nên, phương pháp an toàn để lên thế giới nhân loại trước mắt chỉ có đợi lúc kết giới mở ra vào 100 năm sau. Đối với Long tộc 100 năm không tính là cái gì, dù sao Greenspan và Melia đã đợi 2 vạn năm rồi. Nói tóm lại, vốn là từ đấu nay lại biến thành hợp tác, địch nhân cũng biến thành bạn tốt. Càng quan trọng hơn là lần thử luyện này, các Long tộc và Long tộc kỵ sĩ đều rất hưng phấn. Vài ngày sau sẽ bắt đầu thử luyện, trước lúc đó, Long kỵ sĩ và Griffin kỵ sĩ đều đi hiệp trợ Melia, Greenspan và Trần Duệ bố trí trận pháp. Richard đại nhân, thanh âm của một vị Long kỵ sĩ vang lên, tiểu đội số 3 đã hoàn thành ma pháp trận ở sơn cốc bên kia theo lời địa nhân rồi, mời ngài đi kiểm tra. Thái độ của Long kỵ sĩ rất cung kính. Cho dù kẻ có thể trở thành Long kỵ sĩ có là thiên tài vạn chọn, một tâm cao khí ngạo, nhưng đối mặt với cường giả thần bí có thể đánh bại Hồng Long và Kim Long, lại ký kết khế ước với đại trưởng lão, hắn vẫn còn duy trì sự kính sợ. Trần Duệ gật đầu, đi theo Long kỵ sĩ về phía sơn cốc kia. Sau khi kiểm tra, Trần Duệ gật đầu tiện tay chỉ một vị Long kỵ sĩ trong tiểu đội số 3. Mọi người khổ cực, ngươi ở lại giúp ta hoàn thành thiết chí và kiểm nghiệm cuối cùng. Những người còn lại đi nghỉ ngơi đi. Các Long kỵ sĩ đều hành lễ rồi lui ra ngoài. Vị Long kỵ sĩ được chỉ định kia nhìn Trần Duệ, muốn nói lại thôi. Trần Duệ khẽ cười với hắn, mở ra một ma pháp trận. Được rồi, yên tâm là bên ngoài không nghe được gì đâu. Ta muốn nói, thật lâu rồi không gặp Hoàng Kim kỵ sĩ. À không, Long kỵ sĩ các hạ chứ, có lẽ rất nhanh thôi ngươi sẽ nhận được danh hiệu chân chính này. Long kỵ sĩ kích động quỳ xuống nói. Thật là người sao, Arthur điện hạ, Long kỵ sĩ này chính là Samuel đã từng thề chết trung thành với Trần Duệ. Sau khi thuận lợi qua vòng chắc thí thứ nhất của Long Cốc, Samuel giành được tư cách tham gia lần thử luyện này. Chỉ cần có thể thông qua, hắn sẽ chính thức trở thành Long kỵ sĩ. Do ở trận chiến Locker yếu tắc Trần Duệ giải trừ các tinh thần liên tiếp, Samuel đã từng cho rằng điện hạ chết. Hắn vô cùng bi phẫn, ý chí tiêu tàn, đến mãi sau này nghe Inner nói cho mới khôi phục lòng tin và đấu trí như cũ. Trần Duệ lần trước giải cứu Inner xong, để tránh Samuel lo lắng, hắn đặc ý để cho Tu La nhờ nàng đi truyền tin. Hiện tại, Trần Duệ có thể gặp lại Samuel ở đảo Bảo Phong tất nhiên là vui mừng vô cùng. Trước kia, vì tình huống đặc thù, hắn không tiện liên hệ với kỵ sĩ, hiện tại rốt cục cũng có cơ hội. Quang chi huyết thệ đã không còn, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè, không cần những loại lễ tiết thế này đâu. Samuel không hề tuân mệnh mà chỉ cúi đầu. Ta biết lực lượng của mình có hạn, có lẽ sẽ vướng víu cho điện hạ, nhưng xin ngài cho ta một cơ hội. Ta sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, để cho. Góc truyện audio.com, bản thân có được tư cách làm tùy tùng chân chính của người. Còn về quang chi huyết thể, từ lúc ta hiệu chung với điện hạ, nó đã chính thức chôn sâu trong linh hồn ta. Trừ khi linh hồn vẫn diệt, nếu không ta vĩnh viễn tuân thủ lời thề. Trần Duệ thở dài một hơi, đỡ Samuel đứng dậy. Sự trung tâm của ngươi khiến ta hổ thẹn, thực ra, ta không hề có chí hướng. Xin cho phép ta cả gan suy đoán, điện hạ không phải không có chí hướng mà là có chí hướng quá lớn. Nhất là hôm nay tận mắt chứng kiến thực lực của ngài, ta càng xác định một ít giả thuyết trong lòng. Samuel lắc đầu, nhưng mà ta sẽ không khám phá bí mật của ngài, chỉ xin điện hạ cho ta cơ hội và vinh diệu này. Được rồi, nếu như ngươi không sợ thất vọng hoặc bị liên lụy. Trần Duệ vỗ vai Samuel. Nhưng mà quang chi huyết thể thì không cần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, cho dù không có Arthur, không có điện hạ, Samuel vẫn là bằng hữu mà ta có thể tin tưởng. Mắt Samuel sáng rực lên, dùng sức gật đầu. Đúng rồi, điện hạ, ta có một thỉnh cầu. Nếu như người đã là kẻ nắm giữ lần thử luyện này, liệu ngài có thể để ta đứng thứ ba được hay không? Trần Duệ sửng sốt, hắn biết Samuel từ trước giờ không phải loại người bừa bãi này. Đưa ra yêu cầu như vậy, hắn chắc chắn có nguyên nhân đặc thù. Cách chương.